Các bạn biết không, có một cảm giác mà Gió rất thích, đó là những buổi chiều, có thể là sau một ngày học tập hoặc làm việc vất vả, trên đường khi trở về gần đến nhà, từ đầu ngõ đã ngửi thấy biết bao là mùi vị. Nhà nào đang tráng trứng này, nhà nào đang phi hành tỏi, nhà nào đang kho cá, nhà nào đang rang thịt. Biết bao là mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ những căn bếp nhỏ, khiến ta lại cồn cào ruột gan. Hoặc là những buổi chiều quê, thấy những làn khói tỏa mù mịt trên nóc những mái nhà tranh, có một cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ. Có lẽ rằng, trong tâm tư của những đứa con tha hương trở về nhà, khi thấy trái bếp nhà mình lừng lững khói cơm chiều trên cái nền trời màu xám, là thấy lòng ấm lại. Ở đó, có những người nội trợ đang cặm cụi kho cá, nấu cơm. Ở đó, có ánh lửa hồng yêu thương từ căn bếp nhỏ, sưởi ấm bữa cơm gia đình. Và có lẽ các bạn cũng vậy phải không? Hẳn bạn rất nhớ những thói quen một thời, mà có thể là bây giờ mỗi khi đi đâu về là chạy ngay vào bếp lục xem có thứ gì đó để lót dạ, mà đôi khi cái bụng chẳng đói meo đâu, nhưng bước chân thì đã quen chạy vào bếp rồi để xem hôm nay mẹ sẽ nấu món gì và có phải là món mình yêu thích hay không. Tết này tôi cũng có một căn bếp, cảm xúc của Mộc Diệp Tử. Hồi nào đến giờ, mở sách đọc chị Tư xong, cũng thấy còn chữ chị cứ nhảy múa mãi trong đầu không yên. Hôm nay đọc lại Mộ Gió, vậy là cả ngày ám ảnh mãi câu kết trong chuyện. Đàn ông rong ruổi đường xa, đàn bà vạ vật ngồi canh cửa, đời phân công vậy mà. Lòng chủ nghẽn mãi, chẳng biết cái luật đời ấy phân công từ bao giờ mà nó bất thành văn và ám ảnh mãi mỗi nếp nhà, để bao đời người đàn bà Việt không một lần dám bước chân qua khỏi bậu cửa. Thôi, ghé mắt về trời xa mà mong ngóng thứ hạnh phúc xa xôi nào đó. Buổi chiều, lũ trẻ trong xóm ngồi nướng khoai lang, hì hui nướng giữa thời tiết mưa ẩm ướt, làm khói bốc mù mịt. Có đứa đang ngồi chơi vui thì bị bố mẹ lôi về, mặt mũi lem nhem, khóc nấc vì tiếc. Niềm vui của lũ trẻ đầy đủ giữa chốn đô thị nhộn nhịp này, đôi khi chỉ là thứ quà vặt chẳng đáng bao tiền mà còn mất vệ sinh trong mắt người lớn. Nhưng họ không hiểu, với con trẻ, khói bếp là một điều kỳ diệu, khơi gợi niềm hạnh phúc giản đơn. Còn với những người đã từng đi qua những kỷ niệm ấu thơ, có khói bếp cay xè mắt, làm hai má đỏ hay hay ấy lại là thứ ký ức ấm áp duy nhất, không thể nào quên nổi, dẫu có đi qua khắp mọi miền đất nước, qua mọi niềm vui, nếm đủ vật chất. Bởi sau cái làn khói lam chiều buồn thiu, chẳng mấy thơ mộng gì đó, có những người bà, người mẹ của họ đang nhen lửa làm cơm để giữ lại cho mình tổ ấm, không chỉ thuộc về riêng mỗi người đàn bà. Bước qua cái thời bếp củi với những trái nhà ám khói, những nồi son đen kịt bồ hóng mà lũ trẻ hồi đó vẫn thường lôi bài ra chơi, bôi nhọ nồi mỗi tối. Căn bếp có quá trình lột xác, thay da đổi thịt, cũng dày tính lịch sử, chẳng kém bất cứ thứ đồ vật nào trong xã hội hiện đại hôm nay. Nhưng có đi qua hàng trăm loại bếp, bếp củi vẫn sẽ mãi hiện thân trong tình yêu và nỗi nhớ của những người đã lớn lên cùng nó. Không phải chỉ vì nó quá thô sơ, gắn với hình ảnh loài người tìm ra lửa, biết đốt lửa để sưởi ấm và nấu chín thức ăn, mà còn vì nó là hiện thân của những người mẹ, đời phân công vậy mà. Ngày xưa ngoại đun bếp khói cay, lũ trẻ trong nhà chạy hết, có mình tôi ngồi lại, chờ ngoại nấu cơm chín, chạy đi lượm củ khoai, vùi vào than còn nóng. Nhà tôi, Tết bận bịu đến đâu, vẫn giữ tủ khói bánh chưng, mà lại nấu bánh chưng trong cái thùng sắt lớn, đun bằng củi to. Sau này, củi khó kiếm, mẹ mới nhóm than. Nhưng Tết nào gói bánh, anh chị em trong nhà đều vui sướng, chờ đến khoảnh khắc được ngồi chơi bài trong bánh, cạnh bếp than đang cháy bập bùng, cả lũ vùi khoai rồi cho nhau ăn. Bởi vậy, cái mùi củi cháy lẫn tiếng reo lép đép của than hồng đã ăn sâu vào máu thịt. Sau này đi qua mỗi vùng miền, thấy khói bếp lam chiều không làm tôi nhớ nhà, mà chỉ thấy ngoại, thấy mẹ gần hơn trong mỗi bước chân. Đáng gì đâu cũng một kiếp người, nhưng đàn bà có niềm vui của họ, đó là giữ lửa cho gia đình. Giữ lửa là cả một nghệ thuật. Dẫu rằng muôn đời họ cứ tự cửa vào nhà mà trông ra xa. Con chồng họ rong ruổi đường xa, chẳng biết khi nào thì về. Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. Cái lạnh lẽo, u ám của mỗi căn nhà thấm vào đâu so với căn bếp khi thiếu đi bàn tay người phụ nữ. Không có bà, có mẹ, bữa cơm trong gia đình nguội lạnh lắm thôi. Người đàn ông có kiếm bao nhiêu tiền, nhưng khi trở về nhà, họ vẫn hiểu, ở căn bếp ấy, không có đồng tiền nào có thể mua cho họ thứ lửa ấm áp mà người vợ của họ đã đánh đổi và hy sinh cả cuộc đời tạo ra. Chiều nay, tôi lại nhớ về căn bếp của ngoại năm xưa, nhớ những căn bếp trên các nhà sàn của người dân tộc tôi đi qua, nhớ khói bếp chiều 30 Tết nhà luộc bánh chưng. Nhưng nhớ hơn cả là ở đây, có một căn bếp không khói của mẹ tôi vẫn đang âm ỉ cháy, không cay mắt nhưng mà cay lòng. Vì mẹ đã nấu cả đời như vậy, mòn mỏi nhưng không một lần mong được bước qua căn bếp để bước đến những vùng trời xa. Tết này, tôi cũng có một căn bếp.
Another night, another moon, another shadow from a cloud against the moon, an endless blue sky of stars. Wherever my eyes turn, there you are. Another day, another time, another moment like this, you were by my side. But when the winds catch my hair, like earth and sea and sky, I know you're there. There are things I wish I had taken time to say, so many moments I let slip away. But when the shadows fade with the morning light, I can feel your eyes. You're the one.